Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2021, ngày tu học của quý Phật tử bên châu Âu. Chúng ta có một cái buổi học Phật pháp, học kinh Viên Giác. Viên giác tức là cái sự giác ngộ được đầy đủ, tròn đầy. Ví dụ như quý Phật tử ở thế gian thì cái sự giác ngộ của mình nó không có được đầy đủ. Ví dụ như có lúc thì mình giác, nhưng có lúc thì mình không giác gì hết. Mình không giác thì mình mê. Cho nên là vậy đó, là chúng ta có lúc mình vui, có lúc mình buồn, đúng không? Có lúc thì không vui, không buồn. Đó là cái chỗ mà chúng ta thường hay xảy ra. Cho nên vì vậy đó là ở đây nói viên giác, không phải là cái giác tròn. Chữ viên không phải là tròn như chúng ta hiểu, mà cái sự giác ngộ nó liên tục, tức là lúc nào nó cũng đầy đủ hết. Ví dụ như mình từ sáng đến chiều 24 tiếng đồng hồ, thì có lúc thì mình giác ngộ được 5-10 phút, có lúc mình giác ngộ được nửa tiếng, có lúc mình 2-3 ngày mà cũng chẳng giác gì hết. Đó là cái chỗ mà mình tu hành nó rất là dở. Không, nó phải connect vô trong đó. Chắc khỏi dùng headphone cũng được. Bên quý Phật tử nghe thầy rõ không? Bây giờ mới nghe hả? Thầy headphone thầy nó hết pin đó. Nên quý Phật tử nghe xa xa một chút ha. Ở đây mình học đến chương Kim Cang Tạng, tức là Bồ Tát Kim Cang hỏi Phật một cái vấn đề rất là thiết yếu. Lúc ấy Bồ Tát Kim Cang Tạng ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đem đỉnh đầu của mình lại ngang chân Đức Phật theo chiều bên phải của Ngài, đi quanh ba vòng rồi quỳ thẳng chắp tay bạch Phật. Đây là cái nghi thức Ấn Độ ngày xưa đó. Đối với những cái bậc mà tôn kính thì thường hay có cái nghi lễ này. Cho nên vì vậy đó, các vị theo cái lễ thường của bản xứ Ấn Độ mà thực hiện cái lễ mà cầu thỉnh cung kính đó. Chứ thật ra Đức Phật ngày xưa thì chắc cũng không có chế ra cái nghi lễ đâu. Bởi vì Đức Phật thì quý vị thấy Ngài rất là đơn giản. Bởi vì Ngài bỏ hết tất cả những cái thuộc về thế gian. Nhưng mà đây, bởi vì đối với những bậc tôn kính thì cái người dân Ấn Độ thời bây giờ thì họ thực hành cái nghi lễ như vậy. Cho nên theo cái nghi lễ mà của thế gian, Ngài tùy duyên thôi. Thưa Đức Thế Tôn, vì lòng thương cao cả, Ngài đã khéo vì các vị Bồ Tát mà tuyên dương đại tổng trì viên giác và căn bản sơ khởi của Ngài. Đó là đầu tiên Ngài tuyên dương cái pháp tổng trì viên giác, đó là bao gồm cái sự giác ngộ nó được đầy đủ từ lúc khởi đầu đến giờ. là chỉ dạy phương tiện thứ tự để tu tập tổng trì ấy. Ngài đã khai phá mù mờ cho chúng sanh. Trong mọi người trong đại hội này đã vâng lãnh huấn dụ từ bi của Ngài mà màn hiển ảo tiêu tan, mắt tệ trong sáng. Tức là Ngài đầu tiên là tán thán Đức Phật, Ngài dùng mọi cái phương tiện để phá bỏ cái mù mờ của chúng sanh. Mù là những người không giác ngộ gì hết. Mờ là cái người mà hơi hơi giác thôi, tức là cái người hơi mờ mờ. Giống như mình, mắt mình nhiều khi mình thấy gì, tôi thấy cái đó nó hơi mờ mờ, chứ không phải là thấy rõ. Cũng như vậy đó, đối với con đường giác ngộ của chúng ta, nhiều khi mình thấy, tôi thấy hơi mờ mờ thôi, con đường phía trước nó hơi mờ mờ, cho nên mình đi mà mình không biết đúng hay sai. Ví dụ như người ta làm gì mà người ta biết người ta làm đúng hay sai, còn mình á, mình làm nhiều khi nó hên thì nó đúng, còn nó xui thì nó sai, tức là cái kiểu mờ mờ ảo ảo thôi. Nhưng mà nhờ Đức Phật, Ngài chỉ dạy cái con đường sáng suốt, cho nên mình mới thấy rõ được cái nào mình nên ứng dụng, cái nào không nên ứng dụng, cái nào nên tu tập, cái nào không có nên tu tập. Và cái trí huệ của mình từ từ nó sáng ra. Thưa Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh vốn là Phật Đà, vì sao lại có vô minh? Đây là cái câu hỏi chính yếu trong đây. Nếu mà chúng sanh đã là Phật Đà thì làm sao lại có vô minh? Bởi vì Đức Phật hay nói tất cả chúng sanh đều thành Phật đó, tất cả chúng sanh đều đã thành Phật thì làm sao có vô minh. Ví dụ như bây giờ mình học kinh, mình nghe Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, thì mình ngồi đây mình mừng xong cái mình lo nó, ủa mình thành Phật sao mình mê như vậy, mình thành Phật tại sao mình có nhiều phiền não, mình thành Phật tại sao lại có nhiều lo âu, và chết mình không biết mình đi đâu, và mình biết mình cũng chưa có phải ra khỏi luân hồi sinh tử nữa. Cho nên nó trở thành cái lo âu. Ở đây là Ngài đứng về cái góc độ của chúng ta mà Ngài hỏi. Nếu vô minh là chúng sanh vốn có, thì vì sao Đức Thế Tôn nói chúng sanh đã là Phật Đà? Nếu chúng sanh vốn là Phật Đà, sau đó mới nổi lên vô minh, như thế thì chư vị Thế Tôn lúc nào trở thành chư vị Thế Tôn lúc nào lại phát sanh phiền não? Đó là nếu mà đã là Phật Đà rồi thì sao lại nổi lên cái vô minh? Ví dụ như nói bây giờ nếu mình xưa mình đã thành Phật rồi thì tại sao bây giờ mình vẫn còn chúng sanh, ý vậy đó. Nhưng mà nếu mà tất cả đã là Phật Đà mà còn khởi vô minh, tức là còn là chúng sanh đó, thì vậy những vị Phật mà đã giác ngộ rồi đó thì lúc nào sẽ sanh phiền não? Hay nói dễ hơn thì nếu đã thành Phật rồi thì lúc nào sẽ trở lại chúng sanh? Ví dụ như bây giờ Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư rồi vân vân, thì lúc nào các vị trở thành lại chúng sanh, đúng không ạ? Bởi vì các ngài cũng đã thành Phật rồi thì cái mai mốt cái các vị mới trở ngược lại thành chúng sanh thì sao? Đó là cái chỗ mà thắc mắc. Kính xin Đức Thế Tôn, không xả bỏ lòng thương cao cả vốn không ngăn chặn ai hết, vì các vị Bồ Tát mà khai mở cho họ thấy kho tàng viên giác bí mật, lại làm cho những người sau này được nghe kinh pháp viên giác liễu nghĩa, ai cũng hết hẳn mọi sự ngờ vật. Tác bạch rồi, Bồ Tát Kim Cang Tạng gieo xuống sát đất tất cả năm bộ phận của thân thể mà kính lạy Đức Thế Tôn. Bồ Tát thỉnh cầu như vậy đến 3 lần, mỗi lần thỉnh cầu xong lại làm từ đầu. Đó là để xin Đức Thế Tôn trả lời cái nghi vấn đó. Ngài phải cầu thỉnh tới 3 lần, thể hiện cái lòng chí thành tha thiết để mà nghe pháp. Vì vậy mà quý vị thấy các vị sau khi nghe pháp là các vị đều giác ngộ hết. là vậy đó. Bởi vì lòng quá chí thành đi, lòng quá tha thiết. Còn mình thì giờ pháp thì nó dư, cho nhiều khi mình nghe chơi nghe vui thôi, nên nhiều khi buồn buồn á, mở băng nghe ông thầy này coi giảng coi nghe được không. Ví dụ vậy. Cái mình nói mình thôi mình buồn buồn, cái mình lấy kinh Pháp Hoa rồi mình nghe lại, nghe tới nghe lui, nhưng mà nghe để cho nó vui thôi, chứ không phải mình nghe để học Phật pháp. Nhiều người thì đơn giản hơn nữa, mình nói thôi nghe kinh để cho có phước, nghe nhạc có tội, nên nghe kinh thì cho nó có phước. Chứ mình không có nghĩ là khi mình học Phật pháp là mong cầu có sự giác ngộ để thâm hiểu được đạo lý, để rồi mình giác ngộ giải thoát. Ít ai vậy lắm. Nên bữa nào mình phiền não gì cái thôi nghe kinh cho nó mong cho hết phiền não thôi. Tức là mình muốn giải quyết vấn đề đó mà chúng ta quên giải quyết cái vấn đề lớn là phải giác ngộ giải thoát. Còn các vị thì khi tha thiết chí thành thì lúc nào cũng mong mình giải thoát luân hồi sanh tử, giải quyết vấn đề lớn đó. Cho nên chư tổ thường hay nhắc nhở mình lúc nào cũng phải để chữ tử ở trên trán á. Chữ tử tức là lúc nào cũng nghĩ là sanh tử là cái chuyện lớn, lúc nào mình cũng nghĩ tới hết, mà nghĩ là phải ở trong tâm, chứ không cần là quý vị là phải để cái bên ngoài. Còn chỉ theo cái bên ngoài là quý vị sẽ không có bao giờ mà sáng được đạo hết. Kỳ đó khi mà thầy đi về Chân Nguyên á, về Chân Nguyên lúc mà những cái năm đầu của năm 97-98, những cái năm đó đi lên thăm một cái vị tu. Rồi cái vị tu đó cũng nổi tiếng lắm. Thầy lên nghe cái thầy lên thăm, đi vô thì giật mình luôn. Bởi vì cái vị đó là ở trong cái am đó, cái vị đó để cái quan tài ở giữa am đó. Thường thường mình đi đâu mình thấy vô nhà người ta hay đi đâu mà thấy để quan tài, mình tưởng chừng như là có người chết. Vô cái giật mình luôn. Nhưng mà khi vô trong rồi đó thì thấy thầy để cái nôi ở bên nữa. Tức là có cái nôi, tức là cái sự sanh ra. Cái quan tài là cái sự chết đi, gọi là sanh tử sự đại đó. Nhưng mà tu thời gian là cái vị đó không còn tu nữa. Tới dài đời. Nên đó là cái chỗ để thấy là mình làm cái gì phải khắc ghi ở trong tâm, không cần phải là khắc ghi ở bên ngoài, không cần phải để bên ngoài. Nhiều khi mình để bên ngoài á thì mình quên, ở trong tâm thì chúng ta không quên. Đó, nhìn như vậy đó. Cho nên cái quan trọng là cái tâm của chúng ta. Bởi vì á, quý vị có nhiều người á, là tu là thấy là quy nghi đỉnh đạt lắm, tức là thấy ra vẻ mình là tu hành chuẩn lắm, không có cái gì dở hết. Nhưng mà thật sự trong nội tâm thì lại là không giữ được. Đó là cái chỗ mà mình khó lường. Tại vì người tu nhiều khi có nhiều người họ cứ xề xòa bên ngoài, nhưng mà trong tâm họ lúc nào họ cũng giữ được cái vấn đề tu hành, thì cái người đó mới là cái người lâu dài chắc chắn. Nên quý vị cũng như vậy, mình quan trọng là cái nội tâm của mình lúc nào cũng nhớ đến cái chuyện mà sanh tử là cái quan trọng. Ví dụ như bây giờ thật ra thì mình thấy mình còn khỏe, mình không bao giờ mình nghĩ mình chết hết. Mình không bao giờ mình nghĩ mình sẽ có những cái cơn bạo bệnh, mình không bao giờ mình nghĩ vậy. Mà mình cứ nghĩ mình khỏe, mình sống thôi. Cho nên cái việc tu của chúng ta thì nó hơi lơ là. Nhưng mà một cái lúc nào cái mình bị bệnh rồi cái bắt đầu là mình mới sợ, hoảng sợ. Hay là lúc mình sắp chết mình mới hoảng sợ. Khi hoảng sợ rồi chúng ta lại cố gắng ráng tu. Đó là hai cái chỗ mà con người ta nó vấp phải mà không hay. Ví dụ như cái lúc khỏe đó thì người ta lơ là, nó trở thành buông lung. Thì khi mà bệnh và gần chết, người ta sợ hãi, người ta ráng tu. Khi người ta ráng tu thì rơi vào cái trạng thái là chấp trước. Đó là khi mình ráng tu thì lại mình muốn có cái chỗ được, có chỗ bám víu, tại vì mình cảm giác như cái thân này mình không bám được rồi. Cái bệnh mình thấy nguy cấp rồi, mình sắp sửa đi rồi, nên mình không bám được, mình phải ráng tìm một cái gì đó để cho mình bám. Là cái cảnh giới nè, cái chỗ chư Phật chư Bồ Tát nè, mình phải kiếm cái chỗ để bám. Mà khi mà kiếm cái chỗ để bám rồi đó thì nó lại rơi vào cái trạng thái gọi là chấp trước, lại là có cái chỗ được, cho nên vì vậy nó muốn bám lại bám không được, cho nên người đó lại càng phiền não hơn. Cho nên mới nói là cái vấn đề là không phải quý vị muốn tu là tu được, nó là vậy, quý vị càng muốn tu lại tu không được. Bây giờ người ta nói là ô mình phải muốn tu chứ mình phải ráng tu, mà khi mà quý vị muốn tu ráng tu lại tu không được, bởi vì khi mình muốn tu ráng tu thì lại rơi vào cái chỗ chấp trước. Cho nên vì vậy đó là thường thường á, là trừ những người mà cái căn cơ họ quá thấp đi, tại vì cả đời họ không có nghĩ đến Phật pháp, cả đời họ không chịu tu, cho nên là khi mà những cái lúc đó thì mình hay nhắc nhở thôi, hướng về tam bảo, nương tựa cái này cái kia, nương tựa về cái tâm an lành, hay là nương tựa về Phật pháp, nương tựa về Phật, nương tựa về Bồ Tát rồi vân vân. Bởi vì là cái tâm họ chưa bao giờ họ biết tu và yếu, cho mình nói vậy thì họ còn biết cái chỗ về. Nhưng mà nếu có người biết tu thì lúc đó quý vị đừng bao giờ biểu họ ráng tu hay là nương bất cứ cái gì, hay là buông hết tất cả các pháp, buông hết tất cả muôn duyên. Thì như vậy đó thì tự nhiên tâm mình nó mới an được. Chứ còn hướng về một cái bất cứ cảnh giới nào thì lại càng xa vời đó thôi. Cho nên đó là cái kẹt của những người mà tu tịnh độ đó, họ có cái thói quen cứ mỗi lần là gần chết họ cứ nói là phải hướng về Phật A-di-đà, hướng về cảnh giới tịnh độ và cầu mong cho Phật A-di-đà rước. Cái người tụng cũng cầu luôn, tức là cầu nguyện cho cái người kia ra đi về thế giới cực lạc A-di-đà. Rồi cái người nằm đó cũng cầu luôn, rồi hướng tâm đến. Cho nên thật ra mình tưởng là tốt, nhưng mà thật ra lại là không tốt gì hết. Vì sao? Bởi vì là lúc đó mà quý vị càng cầu càng mong thì Phật Bồ Tát càng xa mình. Càng muốn có chỗ được, càng muốn có cảnh giới là quý vị càng lại càng xa. Bởi vì khi mà mình có cái tâm mong cầu thì lại có cái tâm tham ở trong đó. Và cái công muốn, bởi vì là cái chữ ham á, cái chữ ham gọi là ham muốn, mình muốn cho được, mà được thì lại nó càng xa, bởi vì quý vị đang hướng ra bên ngoài. Cho nên quý vị thấy cả đời mình tu mình đã chạy theo cái bên ngoài rồi, bây giờ cả đời mình theo cái cuộc sống, rồi bây giờ mình tu quý vị cũng hướng ra bên ngoài luôn, theo cái cuộc sống cũng hướng ra bên ngoài, rồi tu mình cũng hướng ra bên ngoài, mà đâu có biết là cái thế giới tịnh độ cực lạc A Di Đà đó nó không phải là ở Tây Phương mà lại là ở trong lòng của mình. Mà đã là trong lòng mà quý vị càng hướng thì càng xa, nó vậy càng cầu thì càng không được. Tại vì ở trong lòng của mình nó là của mình rồi, mà cầu tức là cầu cái bên ngoài, hướng là hướng về bên ngoài thì làm sao thấy được. Cho nên Phật A Di Đà càng xa, cảnh giới nó càng xa, chứ không phải là ô mình cầu mong vậy nó là sẽ được sẽ có. Mà nhất là mình cứ nghĩ là Phật A Di Đà là một hiện thân thiệt nữa, nằm đó cái mình chờ là có tướng Phật A Di Đà tới hay có tướng Phật Quan Âm tới để mà rước mình. Mà quý vị đâu có biết là ông Phật cũng vô tướng đâu, ông Bồ Tát cũng vô tướng đâu. Cái gì có tướng là cái hư vọng, mà phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, mà cái gì có tướng là hư vọng hết, nó không có cái gì mà nó thật hết. Mà mình lại mong cầu cái có tướng, cho nên cái đó mới là cái nguy hiểm. Mà có tướng là cái tướng giả chứ không phải là cái tướng thật. Cho nên Phật Bồ Tát vô tướng, cho nên Phật Bồ Tát mới ở trong lòng mình được. Còn Phật Bồ Tát có tướng thì sao ở trong lòng mình được? Bởi vì mình đâu có chỗ chứa. Bởi vì trong lòng của mình chứa cái vô tướng không à. Cái gì có tướng là giả, ví dụ như vọng tưởng, mình thấy có tướng là nó giả, không phải tướng thật. Cái vô tướng mới là thật tướng. Cho nên mới nói là vô minh thật tướng tức Phật tánh. Cái thật tướng của vô minh thì lại là không có vô minh. Không có vô minh mới là cái thật tánh, chứ không phải là vô minh là Phật tánh. Mình nghe nói vậy đó, ồ vô minh là Phật tánh, cho nên ở trong lòng mình có vô minh, ồ đó là Phật tánh luôn, đúng không hả? Nhưng mà em hiểu là thật tướng của vô minh, thật tướng của vô minh tức là nó là không có tướng gì hết. Nó là cái chỗ đó, chính cái chỗ không tướng đó mới là thật tướng, chứ không phải là nói ờ vô minh thì đó bây giờ nói phiền não là bồ đề vậy, phiền tôi đang phiền não đây á là cái phiền não là bồ đề á, không phải. Cái thật tướng của phiền não thì lại là không phiền não, chính cái không phiền não đó mới thật sự là cái tướng của bồ đề, chứ không phải mình đang phiền não lung tung nó bồ đề tôi nằm đây bồ đề gai có chứ bồ đề đâu có, đúng không? Phải thấy được là thật tướng của nó, khi quý vị thấy được thật tướng của nó thì tự nhiên á là không có phiền não. Khi không có phiền não ồ mới thấy ồ bồ đề, bồ đề cũng là đây, bởi vì phiền não là bóng không thật, thì chính cái không đó mới là cái thật. Thì như vậy đó, nếu mà ông Phật ổng có tướng á thì không thể nào ở trong tâm mình được, phải là ông Phật vô tướng. Ông Phật vô tướng thì không cần phải hiện thân. Nhiều khi quý vị á, tu mình nói thôi, mình cầu mình mong mình ông Phật Bồ Tát rồi hiện thân rồi, không được, bởi vì cái cầu đó là cái giả rồi, cái ông thật rồi. Cho nên quý vị càng cầu càng xa, càng mong càng không thấy. Vậy đó. Cho nên ngày xưa mà có một vị tu hành đó, đang ngồi thiền tự nhiên thấy có nhiều người kiệu xe rồi tới rước mình đủ thứ, mà tới năn nỉ cầu thỉnh rồi, kiểu mình cảm giác, ổng cảm giác như là mình chứng đắc tới nơi, được có người đưa rước rồi, hoa sen xanh rồi đài sen lớn đi tới để mà cung thỉnh đưa. Người tu mà, cho nên là biết cái này là không thiệt rồi, mà cứ năn nỉ hoài. Cái ổng thấy ổng sẵn cái tay, ổng lấy cái khánh đó, ổng cắm vào trong cái hoa sen đó cho họ đi cho rồi đi, tức là không đưa tôi được thì đưa cái khánh đi đi. Khi mà cắm cái khánh vô cái tự nhiên cái đoàn đó nó biến mất. Thì ngày hôm sau thì bà lão với đứa cháu đó mới chạy lên, mới nói cái khánh này có phải là cái khánh của thầy không? Ông mới giật mình, nói ủa tại sao cái khánh của tôi ở đây, mà tại sao mà bà với con gái lại có cái khánh cầm lên là đưa cho thầy vậy? Thì bà mới nói đêm qua thì cái con lừa đó mới sanh ra cái một cái con lừa con, mà khi sanh ra con lừa thì nó chết rồi, thì mới nhờ mã phu đó, tức là cái người mà đến họ mới mổ ra để mà làm thịt á. Khi mà mổ ra thì lại thấy cái khánh, mà con thấy cái khánh này giống cái khánh của thầy quá. Ông nghe vậy ông đổ mồ hôi hột hết trơn, ông từ giả ông đi hành khước tiếp, ông biết ông chưa giác ngộ đó. Ông nói là lão tăng mà đêm qua mà dạy mà ngồi trên đó thì hôm nay thành lừa đó. Thì ông quảng hồn cái bỏ chạy ông đi tu tiếp, nó là vậy đó. Nên là quý vị thấy là cái gì mà nó có tướng đến là thấy là nguy hiểm mà. Cho nên đó, đừng bao giờ mà mình mong cầu là đến lúc mà mình chết mà có người này đưa, có người này rước, đừng có đến cái lúc mình thấy sẽ Phật Bồ Tát đến đưa tiễn mình. Không có Phật Bồ Tát mà đến đưa tiễn quý vị, đó là ma chứ không phải là Phật. Cái gì có tướng là ma hết, là cái hư giả đó, ảo. Cho nên tu đến cái chỗ mà không mong không cầu, tu đến cái chỗ mà nó vô tâm, mới nói là niệm Phật. Đến chỗ là vô tâm bất loạn đó, nhất tâm bất loạn đó. Tức là chỉ còn một cái tâm duy nhất thôi, không còn cái tâm mong cầu, không còn có tâm hướng đến, không còn có tâm được chỗ nơi, thì đây mới gọi là cái nhất tâm. Thì như vậy đó thì mới an ổn. Cho nên đa phần đó, kể cả mà những người tu tịnh độ, những kể cả quý thầy đưa tiễn rồi đó, đều nhắc Phật tử là hướng về tịnh độ, hướng về Cực Lạc A Di Đà, rồi cầu nguyện Phật đến rước này nọ đó. Tức là bình thường á, người đã mê thì người chết càng mê hơn nữa, bởi người chết họ yếu đó, họ nghe họ mấy thầy mấy cô suối cái chạy theo càng nguy hiểm nữa. Cho nên như vậy đó, là cái chỗ mà mình tưởng mình nhờ mấy thầy mấy cô tới tụng kinh sẽ được mau siêu, nhưng mà không ngờ tới tụng kinh nó càng đi tuột xuống hơn nữa, càng trở ngại hơn nữa. Bình thường đâu hướng gì đâu, nói thôi chết thì chết thôi, đâu hướng gì. Cái bây giờ lên mấy thầy mấy cô suối rồi hướng chỗ này hướng chỗ kia nữa. Cho nên vì vậy đó là coi chừng á, nhiều khi quý vị tưởng là mời mấy thầy mấy cô đến ma chay cúng đám là ngon, nhưng mà cuối cùng á người thân của mình đi tuột xuống rồi nào không có hay. Đó là cái chỗ mình thấy là rất là nguy hiểm đó. Khi mà quý vị hiểu được đúng đạo rồi thì thấy là những việc làm của mình á nó bị mê là vậy đó. Cho nên đó là cái cách mà nhiều khi mình phải nhắc nhở những người thân trong lúc nguy nan, thì phải là vô tâm vô cầu, không được hướng đến bất cứ cái gì hết. Phải buông xả hết những việc của thế gian, và buông xả được hết những việc sức thế gian, thì như vậy đó tâm mình mới tự được bình an. khi tâm mình nó được bình an thì mình được vững chãi, không còn nương tựa bất cứ cái gì hết, mới đến cái chỗ là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, không còn trụ nữa thì cái tâm an lành mới phát sanh được. Quý vị nhắc nhở như vậy đó, hoặc á là họ không hiểu gì hết là thôi là cũng không sao. Nếu mà họ cảm nhận được á thì họ giác ngộ thì cái đó tốt, chứ đừng có mà nói để cho người ta đi sai. Cho nên mới nói đó, thà vô minh ngàn kiếp á, không thà một phút sai lầm. Là vậy đó, mình có vô minh ngàn kiếp, có lúc mình còn giác ngộ. Và quý vị mà đi sai rồi đó là đi trở lại nó xa lắm. Thí dụ như á là ở đây cái ai suối mình đi, quý vị đi vài ba bốn cây số rồi, quý vị đi lại thì rất là mỏi chân. Tức là mình, nếu quý vị đi ba cây số mà đi trở lại đó là phải sáu cây số, đúng không? Nếu mà quý vị đi 10 cây số thì khi quý vị trở lại đó là nó trở thành đó là 20 cây số. Tức là tính đoạn đường đi, đoạn đường về đó. Nhưng mà con cái quý vị biết là khi mình đi rồi á, mình về đó mình ngán dữ lắm. Mình nói thôi đã lỡ rồi thôi đi đi, được hay không được thì tính sau, chứ đi về thì mỏi chân quá. Nhưng mà quý vị biết là cái điểm xuất phát của mình lại là Niết Bàn giải thoát. Cái chỗ đang ở đó lại là cái chỗ Cực Lạc tịnh độ mà mình xúi người ta đi. Thì như vậy đó, là cái người xúi á là nó là đồng phạm, đúng không ạ? Mình xúi người ta mà, ví dụ như bây giờ á, người đó họ giết người, nhưng mà cái người kia xúi người đó giết người, thì cái người này cũng là đồng phạm luôn, đúng không ạ? Thì đó là mang tội. Cho nên nó mới nói là giờ dẫn dắt người ta mà nó không đúng thì mình mang tội dữ lắm. Nên trong kinh mới nói là đứa mù dắt lũ đuôi theo dõi đó, xa lửa hầm còn hỏi chi chi. Tức là mình không hiểu, mình hướng người ta đi rồi rớt xuống hầm lửa mà không biết tại sao mình rớt xuống hầm lửa nữa. Cái người dẫn đường cũng biết tại sao mà rớt xuống hầm lửa, người đi theo rớt xuống hầm lửa cũng không biết. Cho nên mới nói là phải tìm đến bậc trí tri đó, đạo màu mới tỏ, đường đi mới tường. Tức là phải tìm đến bậc thiện tri thức thì đạo của mình nó mới rõ ràng, thì như vậy đó đường mình đi nó mới sáng suốt. Chứ còn không là chúng ta cứ lẩn quẩn ở trong đó, phiền não ở trong đó, đau buồn ở trong đó mà chúng ta không biết luôn. Là cứ người này sai rồi hướng dẫn người kia sai. Cho nên nó có nhiều người rồi, bởi vậy cho nên nó làm đạo sư đâu dễ đâu. Nhưng có nhiều người khoái làm đạo sư lắm, mới hiểu được ba mớ cái ra dẫn người ta đi à. Ngon lành lắm, bởi vì khi dẫn người ta đi người ta tôn sùng mình thích lắm. Cho nên bây giờ đó là tà sư ngoại đạo rồi, đủ chuyện hết. Cứ mê tín dị đoan, tà sư ngoại đạo rồi ai cũng hướng dẫn hết đó. Cứ ra hướng dẫn làm đạo sư, vừa có danh vừa có lợi nữa, ai cũng thích. Nhưng mà không có ngờ là mang tội đầy đầu đầy cổ, tội ngập cả núi Tu Di mà cũng không hay. Rất là nguy hiểm. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Kim Cang Tạng lành thai thiện nam tử. Ông có thể vì các Bồ Tát và những người sau này mà hỏi Như Lai về viên giác rất sâu xa và sự cứu cánh của viên giác ấy. Viên giác ấy là giáo huấn tối thượng của Đại Thừa Liễu Nghĩa truyền đạt cho Bồ Tát, có năng lực làm cho mười phương các vị Bồ Tát đang còn tu học và tất cả mọi người thời kỳ cuối được lòng tin cố định. Hết hẳn nghi ngờ, ông hãy nghe Như Lai nói cho. Bồ Tát Kim Cang Tạng vâng lời hoan hỷ, cùng cả đại chúng yên lặng lắng nghe. Đó là bây giờ Đức Phật khen ngợi ông vì chư vị Bồ Tát và những người sau này mà hỏi một cái câu hỏi mà để cho Như Lai trả lời để người ta hiểu. Đó là cái công đức của cái người hỏi đó. Công đức cái người hỏi mà nó hỏi đúng á thì nó trở thành cái công đức khiến người ta giác ngộ. Đức Thế Tôn dạy: thiện nam tử, chúng sanh và thế giới chúng sanh, mở đầu hay kết cuộc, phát sanh hay hủy diệt, lúc trước hay lúc sau, hiện hữu hay trống rỗng, tụ lại hay tan ra, nổi lên hay ngưng lại, những hình thái này nối tiếp nhau ngay trong từng đơn vị thời gian. Chỉ sự thoạt hiện thoạt biến của ý nghĩ qua lại liền liền, lấy bỏ đủ cách, toàn là luân hồi. Đó là ngài nói là cái thế giới chúng sanh và thế giới chúng sanh đó, nó là chúng sanh là nói riêng, mà là thế giới chúng sanh đó là tất cả chúng sanh. Thì mở đầu hay kết cuộc đó là tức là từ sanh ra và chết đi. Thì trước sau đó đều là trống rỗng, tức là khi mà sanh ra và chết đi đó, giống như bây giờ một người sanh ra và chết đi, mình tưởng là được cái gì cũng được hết, danh vọng vật chất đủ thứ hết, nhưng mà đến khi chết rồi thì lại là trống rỗng hết, không có gì hết. Giống như ngài Đức Lạt Ma, Lạt Lai Lạt Ma ngài nói đó, chúng sanh nó cũng có những cái lạ, lạ là khi mà họ sống thì họ không nghĩ là họ chết nhưng mà đến khi chết rồi họ mới biết là họ chưa bao giờ sống hết á. Mình tại vì khi mình sống mình thấy ủa có đầy đủ hết tất cả, nhưng mà đến khi chết rồi mình thấy mất hết tất cả, cho nên mới nói là trước sau đều là trống không, tức là nó không có gì nó tồn tại á. Những cái hình thái này nó thay đổi, chợt biến chợt hiện, nó qua lại nó đủ cách, toàn là luân hồi thôi. Chưa vượt khỏi luân hồi như vậy mà nói viên giác, thì cái tính cách viên giác ấy cũng là cái tính cách luân hồi. Đó là bây giờ mình còn ở trong mê lầm mà mình nói về cái viên giác, thì cái viên giác đó là nó vẫn là cái luân hồi sanh tử. Vậy mà mong thoát khỏi luân hồi thật là vô lý. Sự thể ví như hoa mắt thì nước đứng mà thấy ra là sao động, tức là khi mà cái mắt mình nó hoa, mà khi mà cái nước mà nó đang yên đó thì mình lại thấy nó bị sao động. Đờ mắt thì thấy lửa quay mà nó trở thành một cái vòng tròn. Đó là khi mà quý vị mà không biết là ở đây thì quý vị chắc cũng ít thấy, nhưng mà ở quê mình, mà nhất là ở miền quê ngày xưa mà không có điện đó, cái con nít mà nó hay chơi đó là nó cầm một cái cây nhang. Nó cầm cái cây nhang đó thì ban đêm á thì đầu tiên chỉ thấy có một đốm lửa thôi, nhưng mà khi mà nó quay thành cái vòng tròn đó, mà nó quay nhanh á, thì mình thấy ồ đó là cái vòng tròn lửa, mà thật ra nó chỉ có một cái đốm lửa thôi mà nó trở thành một cái vòng tròn. Ở đây nó là đờ mắt thì lửa quay thì thấy thành một vòng tròn. Mây bay mà thấy là trăng nó chạy là bữa nào mà mình thấy mây bay mình thấy ủa sao trăng nó chạy dữ vậy, nhưng thật ra đó là do mây bay thôi. Còn trăng á thì xưa nay thì nó ở một chỗ. Rồi đò lướt thì thấy bờ đi. Đó là khi mà quý vị mà ngồi ở trên thuyền ở Gia Kỳ, mà thầy đi đoàn đi qua bên Hà Lan đó, khi mà đi đò đó thì đi đò đó ngồi trên đò, mà tự vì cái con sông thì lại nó nhỏ quá, ví dụ như cái nó vừa đủ hai chiếc đò qua lại thôi, hai chiếc đò chở qua lại. Cho nên đó là khi mà thuyền chèo đó mình thấy nhà cửa rồi nó chạy hết, cây cối rồi nó chạy. Thế ủa tại sao mà cây cối nhà cửa tự nó chạy, mà cây cối nhà cửa đâu có chạy đâu, từ nhà cửa hai bên mà cây nó gần. Cho nên quý vị mà đi cái con đường nào mà nó hẹp mà hai bên cây rừng đó, mình chạy cái tốc độ khoảng chừng là 30 cây số giờ thôi, mình cảm giác là mình chạy nó rất là nhanh nhanh bởi vì đó từ hai bên nó hẹp quá, mình thấy cây cối, mình thấy cái cây cối nó chạy ngược trở lại, cho nên mình cảm giác cái tốc độ mình rất là nhanh. Nhưng mà khi mà quý vị đi ra highway mình chạy đó, cái đường lớn mình chạy đó, chạy cái tốc độ mà 80 cây số hay 90 cây số, mình thấy nó cũng không có nhanh, bởi vì mình không thấy có cái vật nào nó chạy ngược trở lại hết, tại vì nó rộng quá. Còn nếu mà quý vị đi máy bay nữa thì quý vị thấy là cái tốc độ khoảng chừng là 800 đến 850 cây số trên một giờ, nhưng mà mình thấy giống như là nó đứng chỗ thôi, bởi vì nó không còn có cái vật cản, nên mình không có thấy được. mình không thấy là cái xung quanh mình nó chạy ngược lại. Mới nói là thật ra thì cây cối không chạy ngược lại, nhà cửa không chạy ngược lại, mà do thuyền chạy thì cây cối nó chạy ngược lại thôi. Thì ở đây thì Ngài ví dụ giống như là bản tâm của mình xưa nay nó không có sao động, nhưng mà do mình mê, mình nhìn cái cảnh bên ngoài mà mình không thấy được bản thân mình. Ví dụ như mình thấy nhà cửa nó vô thường, vạn vật nó vô thường là mình thấy bên ngoài thôi, mà mình không bao giờ mình thấy được là cái thấy của mình là nó chưa từng bao giờ vô thường, đúng không ạ? Cho mình nói sao cuộc đời nó mong manh, cuộc đời nó ngắn ngủi rồi vân vân, có sanh tử rồi đủ thứ. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca, Ngài vì cái vấn đề mà sanh lão bệnh tử, Ngài mới đi xuất gia. Nhưng mà khi mà Ngài đi xuất gia rồi, Ngài có giải quyết được sanh lão bệnh tử không ạ? Nhìn thì chúng ta thấy Ngài cũng không có giải quyết được, là Ngài cũng còn bệnh, Ngài cũng còn già. Đức Phật có già không? Ngài cũng bị cảm, Ngài A Nan phải đi xin thuốc đó. Rồi Ngài già, lúc Ngài A Nan mà đấm bóp xoa cái lưng cho Đức Phật, lúc Đức Phật đang ngồi phơi nắng đó, Ngài xoa cái lưng cái tự nhiên Ngài A Nan Ngài khóc. Hỏi sao con khóc vậy? Nói sao lẹ quá, sao nhanh quá. Trước đây thân của Như Lai 32 tướng tốt, thân tướng rất là đẹp đẽ, da thịt rất mịn màng. Giờ đây da thịt của Như Lai lại nhăn nheo rồi. Ông nói thì lớn tuổi thì già thôi, đâu có gì đâu. Thì Đức Phật cũng già. Rồi Đức Phật có chết không? Thì cũng chết. Thì nhìn qua thì thấy Đức Phật vẫn sanh lão bệnh tử, đúng không? Nhưng mà cái chỗ Ngài không bao giờ chết, không bao giờ còn sanh tử nữa, đó là một cái tâm trong sáng của Ngài. Ngài đã dừng lại rồi, Ngài thấy đó chỉ là cái cảnh thôi, cái thân này cũng là cảnh, và muôn duyên muôn vật cũng là cảnh thôi, sanh lão bệnh tử cũng là cảnh thôi. Mà khi mà Ngài hiểu được bản tâm của Ngài, sáng được tâm rồi, thì cái cảnh nó có qua lại, nhưng mà tâm Ngài không có qua lại. Anh ở đây mới nói là trăng thì còn ở đó, nhưng mà mây bay cứ ngỡ là trăng bay thôi. Giống như mình theo cảnh thì mình thấy mình có sanh lão bệnh tử, không duyên theo cảnh nữa thì mình dừng lại. Sanh lão bệnh tử chỉ là cái pháp thường của thế gian. Cho nên Ngài trở thành một cái con người là bất sanh, là bất tử, nghĩa là không còn sanh tử. Mà không còn sanh tử thì Ngài ra khỏi luân hồi sanh tử. Mà nó ra khỏi luân hồi, Ngài có ra không? Thưa quý vị, Ngài không có ra gì hết. Cho nên vì vậy đó, đó là cái chỗ mà chúng ta thấy sai. Những trạng thái xoay đảo của sự ấy như vậy, nếu chưa đình chỉ mà muốn những thứ được thấy phải dừng lại trước, thì ý muốn đó còn không thể nào thực hiện được. Đó là mình cái thấy mà không có, cái thấy sai mà không dừng được á, mà mình mong muốn được cái khác thì hoàn toàn là không được. Huống chi cái tâm trí luân hồi chưa được lắng trong, thì nhìn vào viên giác của Như Lai làm sao khỏi thấy xoay đảo, tức là làm sao không thấy điên đảo á. Đó là lý do lầm lẫn trong ba câu hỏi của ông. Ngài nói là cái lầm lẫn là cái chỗ đó đó, cái chỗ mà bởi vì còn vô minh, còn thấy sai thì như vậy đó là không đúng. Này thiện nam tử, ví như con mắt bệnh màng mắt, nếu nhìn không gian thì có hoa đốm. Nếu mà con mắt bệnh của mình á thì nó có cái màng mắt, thì thấy ở trên không gian thì lại có hoa đốm, đó là cái hoa đốm mà chớp trên đó. Khi bệnh màng mắt đã lành vĩnh viễn thì không nên hỏi màng mắt đã mất đó bao giờ mới nổi lên nữa, vì lẽ con mắt với màng mắt không phải đi đôi với nhau. Hơn nữa hoa đốm đã mất đi trong không gian, thì khi ấy không nên hỏi lúc nào không gian lại nổi lên hoa đốm. Tức là ở đây Ngài lấy ví dụ thứ nhất là hoa đốm. Hoa đốm tức là nghĩa là khi người ta bệnh thì có cái màng mắt, thì thấy trên không gian thì lại có hoa đớm. Và đến khi bệnh lành rồi thì hoa đớm nó tan đi, thì đừng có hỏi là hoa đớm bao giờ trở lại, vì sao? Bởi vì hoa đớm là cái giả. Ví dụ như bây giờ á, là mình cũng có con mắt, Đức Thế Tôn cũng có con mắt, thì như vậy đó là mình và Đức Thế Tôn có giống nhau không? Mình và Đức Thế Tôn giống nhau. Mình và Phật Đà có giống nhau không? Mình và Phật Đà đều giống nhau. Nhưng mà Phật Đà thì lại là không còn cái màng mắt, tức là Ngài không có cái hoa đớm nữa. Cho nên Ngài thấy thật của thế gian là không có hoa đớm, nghĩa là không có sanh tử, không có vô thường, không có duyên sinh, các pháp xưa nay bản lai thanh tịnh. Còn mình có cái màng mắt là con mắt mình bệnh, nhưng mà mình lại thấy sanh tử là thiệt, mình thấy hoa đớm là thật, mình thấy vô thường là thật, thấy duyên sinh là thật. Cho nên vì vậy mới khác nhau. Nhưng mà đừng nói như thế này, khi mà cái con mắt mình lành rồi thì đừng nói bao trừ hoa đớm mới trở lại. Đó là câu hỏi rất là vô duyên, đó là cái chỗ sai lầm. Ví dụ bây giờ mình khỏe rồi đó thì nói ủa hoa đớm bao giờ trở lại nữa, làm sao trở lại khi mà con mắt mình khỏe, đúng không? Đó là giống như khi thành Phật rồi thì đừng bao giờ nói là Phật khởi lên phiền não. Đó là cái câu giải quyết vấn đề mà của Đức Thế Tôn đó. Còn chúng sanh thì mong mình được thành Phật, tu hành đến lúc thành Phật rồi, đã thành Phật rồi thì sẽ không còn trở lại chúng sanh nữa. Đó là Ngài trả lời như vậy. Vì lẽ bản thể không gian vốn không nổi lên hay mất đi, mà sanh tử với Niết Bàn chỉ là một sự nổi lên hay mất đi của hoa đớm. Còn viên giác thì vốn không có hoa đớm và màng mắt, phải biết không gian mà còn không phải có một cách tạm thời, cũng không phải có một cách không tạm thời, huống chi viên giác của Như Lai chứng ngộ bản thể bình đẳng của các pháp trong không gian, không có không gian. Tức là trong cái sự giác ngộ của Đức Thế Tôn thì không còn có một cái sự tướng gì hết. Cho nên mới nói phiền não là già Niết Bàn đều từ con mắt bệnh mà sanh ra. Cho nên trở lại cái vấn đề đó là hồi tại nói đó, là mình á là chạy theo thế gian, hai là mình chạy theo Niết Bàn. Một là mình chạy theo thế gian, hai là chạy theo tịnh độ. Đó là hai cái mà chúng ta đều kẹt hết. Giống như khi mình khỏe thì mình nói thôi tu từ từ, để một 8 phần 10 là mình theo thế gian, 2 phần 10 mình theo đạo pháp. Thì quý vị thấy cái nào nó mạnh hơn? Nội mà 5 năm thôi á, nhiều khi mình chưa chắc mình thắng nữa, mà 8 phần đã theo thế gian rồi, còn 2 phần theo đạo pháp thì đạo pháp lại theo thế gian luôn, đúng không ạ? Nhưng mà đến khi bệnh gần mất rồi, mình 10 phần 10 mình theo đạo pháp, thì như vậy đó mình bỏ được thế gian. Cho nên đó là Đại Vãng hay nói đó, là cái người tu đó, cái người mà gần mất đó, là họ dễ giác ngộ lắm. Tức là bởi vì họ không còn theo thế gian nữa, nói thì nói cho họ nghe, họ nghĩ là ồ người thân mình bây giờ giác ngộ thôi. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn đó là bây giờ họ không còn theo thế gian nữa, bây giờ họ ráng họ theo Phật pháp. Bởi họ ráng theo Phật pháp thì họ lại mong cầu tìm chỗ nơi thì không được, lại phiền não lại tái sanh. Bởi vì không bao giờ có chỗ rơi, không bao giờ có chỗ được. Ở đây Đức Phật nói không có chúng sanh, cũng không có cảnh giới Niết Bàn, không có thế gian, cũng chẳng có tịnh độ. Thì đó, cái đó nó chỉ thuộc về con mắt bệnh mà có thôi, chứ còn con mắt viên giác của Như Lai thì nó không có vụ đó. Không có phiền não, cũng chẳng có Niết Bàn luôn. Đây Ngài ví dụ cái thứ hai. Thiện nam tử như lọc quặng vàng, thì vàng không phải do lọc mới gọi là vàng, và vàng đã lọc thành vàng ròng thì không bao giờ trở lại quặng nữa. Để lâu đến mấy, vàng ròng đó cũng không có hư hỏng. Như vậy không thể nói vàng vốn không phải là vàng. Viên giác và Như Lai chứng ngộ cũng tương tự như vậy. Ngài ví dụ cái thứ hai, ví dụ cái đầu là hoa đớm ha. Ngài ví dụ cái thứ hai, bây giờ lúc nào mà quý vị ngày xưa không biết quý vị có đi đào vàng hay không, để khi mà đào vàng á thì ở trong lúc vàng ở trong quặng đó, người ta thấy người ta biết ô vàng vàng vàng, đúng không, là cũng là vàng rồi, đúng không? Nhưng mà vàng đó chưa có xài được, đó là còn phải qua mình lọc lại, vô máy nó lọc lại nó mới biến thành cái vàng gọi là vàng ròng đó, mà sau này gọi là vàng 9 số 9 á, vàng đó thì mới xài được á. Còn mà vàng mà mới ở trong quặng ra thì chưa xài được. Đức Phật ví dụ giống như chúng sanh đó thì cũng là Phật đó, nhưng mà chúng sanh này chưa có xài được đâu, phải không? Chúng sanh nó còn phiền não còn quậy quá sao xài được. Đến khi mà tu hành rồi đó, tu hành đến lúc giác ngộ rồi đó, rồi cái này mới ngon nè, cái này mới xài được nè, cái này mới phổ độ chúng sanh, mới làm mới có cái công đức, mới làm được những việc mà vì Phật pháp vân vân. Đó là hai cái khác nhau. Mà cái vấn đề ở đây Ngài nói, nếu đã thành vàng ròng rồi thì không bao giờ trở lại quặng nữa, chứ không bao giờ trở thành vàng thô nữa. Tức là nó đã thanh lọc rồi thì không còn trở lại. Đó là cái niềm tin, mà cũng là cái chỗ mà chúng ta thường hay nói tất cả chúng sanh đều đã là thành Phật rồi, nhưng mà Phật với chúng sanh nó giống nhau. Cái người ta lầm tưởng như ông Phật cũng giống mình, nhưng mà thật ra không có giống mình. Phật tâm thì giống nhau, nhưng mà Phật quả thì là khác nhau. Phật tâm thì ai cũng có, nhưng mà Phật quả thì tu mới thành. Nó là vậy đó. Nhưng mà quý vị vui một chuyện là khi đã thành Phật rồi thì không còn trở lại chúng sanh nữa đâu, đúng không ? Giống như quý vị đã trở thành vàng ròng rồi, vàng 9 số 9 rồi, là quý vị không bao giờ trở thành vàng thô nữa, không bao giờ trở thành một cái người phiền não và đau khổ như chúng sanh nữa. Đó là cái mà Phật nói như vậy đó. Viên giác của Như Lai chứng ngộ thì nó cũng như vậy luôn. Thiện nam tử, viên giác của Như Lai chứng ngộ, không có bồ đề, cũng không có niết bàn, vốn không có sự thành Phật đà hay sự không thành Phật đà, vốn không có sự luân hồi và không phải luân hồi. Đó là cái viên giác của Phật, là nó không có sự chứng ngộ bồ đề với niết bàn, tức là nó không vô chứng cũng không có đắc đó, vô chứng diệt vô đắc, và không có thành Phật cũng không có không thành Phật, bởi vì cái bản nguyên của viên giác là nó tròn đầy, nó không có thể trạng, không có cái chỗ mà cho mình nói được hay là không được, cho nên đó là cái chỗ thành tựu. Thiện nam tử, sự viên thành của các vị thanh văn là tiêu diệt cả thân và tâm và ngôn ngữ. Hàng thanh văn thì tiêu diệt thân, tâm và ngôn ngữ là nó tan sạch hết, mà không bao giờ đạt đến viên giác của Như Lai đích thân chứng ngộ. Tức là hàng thanh văn là diệt cả thân tâm, diệt cả ngôn ngữ mà cũng còn chưa chứng được viên giác, huống chi là tâm trí tư duy, làm sao lường được viên giác ấy, huống nữa là chúng sanh cái tâm như mình thì làm sao mà có thể mà lường được cái viên giác ấy. Cho nên muốn được viên giác ấy là phải vô lường, tức là không còn ưu tư, không còn suy nghĩ, không còn lo lắng, tâm mình nó rộng rang thênh thang bàn bạc, thì như vậy mới thấy được cái viên giác. Đem lửa đom đóm mà đút núi tu di thì không bao giờ được. Vận dụng trí luân hồi, phát sanh kiến thức tâm luân hồi mà mong được biển cả vắng lặng vĩ đại của Như Lai thì không bao giờ được. Vì lý do đó Như Lai nói rằng tất cả Bồ Tát và những người sau này, việc phải làm trước hết là loại trừ gốc rễ luân hồi, tức là không còn sanh, không còn tử nữa, tức là không còn có sự sanh diệt, không còn thấy các pháp là nó thay đổi, không còn thấy vô thường thay đổi từ trong tâm và bên ngoài. Tức là bên ngoài phải thấy cảnh giới xưa nay là nó thanh tịnh, trong tâm tất cả vọng tình đều phải hóa giải, nó tan biến hết. Đó là cái chuyện của mình phải làm, chứ không phải ngồi đó mà mình chỉ mong cầu mình được viên giác, mong cầu mình sẽ được cái này được cái kia, càng mong cầu thì càng xa. Cho nên mới nói tâm trí của mình mà lường thì không thể nào lường được đâu, mà phải cảm nhận từ tâm, thấy được bằng trí thì như vậy mới thấy được cái viên giá. Thiện nam tử, tư duy xuất từ tâm thức, tư duy ấy toàn lão tưởng vinh theo đối cảnh, tức là cái tư duy thì do cái tâm thức mình nó sanh ra, không phải đích thực là tâm thể. Tư duy ấy đã như hoa đớm, vận dụng tư duy ấy mong được viên giác của Như Lai chứng ngộ thì không khác gì hoa đớm và trái đớm. Hoa đớm sinh trái đớm, tức là cái hoa đớm này sinh ra cái trái đớm nữa, tức là mê mà trồng thêm cái mê đó, đó là hoa và quả đó. Cái chuyện này mình hay làm chắc quý vị biết rồi. Ảo tưởng sanh ảo tưởng, không thể đạt được viên giác. Thiện nam tử, ảo tưởng có lắm kiến thức khéo léo, không thể là phương tiện của viên giác, nên lối phân tích như ông không phải là đặt đúng vấn đề. Tức là hỏi xong ngài trả lời, rồi ngài nói là cái phân tích của ông hay, nhưng mà không phải là cái vấn đề. Bởi vì phân tích ở trên luân hồi, phân tích ở trên quyển ảo mà thôi. Đó là cái mà Đức Phật trả lời. Đầu tiên thì Bồ Tát Kim Cang Tạng, ngài hỏi Phật một cái vấn đề. Đại khái là Phật nói là tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, đều giống như Phật Đà. Thì như vậy đó, là có khi nào thì thành Phật là thành Phật khi nào? Nếu trước đã thành Phật đó thì sao thì lại khởi vô minh? Giống như mình ngày xưa mình thành Phật là bây giờ mình khởi vô minh thì sao? Rồi ngài lại lo lắng, nếu mà như vậy thì những vị mà đã thành Phật rồi thì đến lúc nào lại khởi vô minh lại, tức là khởi phiền não đó. Đức Phật ngài mới giải quyết hai cái vấn đề. Ngài lấy ví dụ vấn đề thứ nhất là cái hoa đớm ở trên do cái con mắt bệnh nhìn ở trên không gian mà thấy có hoa đớm, nhưng mà đến khi cái con mắt lành thì lại hoa đớm đâu rồi. Giống như mình bây giờ mình bệnh mình thấy hoa đớm, đến khi mình bệnh rồi mình nói ủa hoa đớm nó đi đâu mất tiêu rồi. Câu hỏi này là ngớ ngẩn, bởi vì là hoa đớm là do mắc bệnh mà nó sanh ra, chứ chưa thật có hoa đớm. Cũng như vậy đó, mình có con mắt và Phật cũng có con mắt, mà con mắt ngài hết bệnh, ngài không thấy hoa đớm. Còn chúng ta bệnh thì chúng ta thấy hoa đớm. Chúng ta mê thì thấy có luân hồi sanh tử, chúng ta mê thì lại có niết bàn, có giải thoát, có bồ đề, có đủ chuyện hết. Chuyện thế gian cũng có, chuyện sức thế gian cũng có, nhưng mà khi giác ngộ rồi chuyện thế gian cũng không, chuyện sức thế gian cũng không. Mà khi mà đã thấy không rồi thì thế gian đi đâu rồi và sức thế gian đi đâu rồi, tìm cũng không ra. Thì đó là cái chỗ do vô minh thì thấy có, hết vô minh thì không. Ví dụ thứ hai là vàng ở trong quặng thì cũng gọi là vàng, ra khỏi quặng cũng gọi là vàng, biến thành vàng ròng cũng gọi là vàng. Nhưng mà vàng trong quặng không xài được, mà vàng đã tinh luyện rồi, vàng ròng xài được, vàng chính số chín xài được, nhưng mà ở trong quặng thì vẫn chưa xài được, cũng gọi là vàng. Cũng như vậy, còn là chúng sanh, nhưng mà bản chất của chúng sanh là đã thành Phật, nhưng mà bởi vì phiền não còn vô minh, chưa có dụng được, chưa có xài được. Thể thì có mà dụng thì không. Nhưng mà Phật giác ngộ rồi, thể dụng vẹn toàn, vừa có thể vừa có dụng, mới nói là thể dụng vẹn toàn phân chẳng phân, tức là không còn phân chia nữa. Tâm rộng lớn bàn bạc thênh thang thì như vậy đó, là không bao giờ trở lại còn phàm phu nữa, không bao giờ trở lại chúng sanh. Cho nên ngài mới nói là câu hỏi của ông thì nghe rất là khéo léo, nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại thì câu hỏi của ông thật là ngớ ngẩn. Đó là cái chỗ mà Đức Phật giải quyết cho ngài Kim Cang Tạng, cũng như là giải quyết cho chúng ta. Quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này chiếu chọn thành Phật.